302 Chuyện Đại Kỵ Sĩ. Tiền thân Ma-asa-roha giúp cho kẻ dạy người ngoa. Chuyện này do Bậc Đạo Sư kể tại kỳ viên về trưởng lão Ananda. Các tình tiết đưa đến câu chuyện đã được trình bày trước kia. Bậc Đạo Sư dạy, ngày xưa cũng thế, các trí giả hành động theo nguyên tắc một nghĩa cử đáng được đền đáp. Rồi Ngài kể cho họ nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa, Bồ Tát là vua xứ Ba La Nại, cai trị công chính, bố thí và giữ đúng luật lệ đạo đức. Để dẹp yên một vụ rối loạn biên thùy, Ngài dốc sức một lực lượng lớn, nhưng bị thất bại. Ngài lên ngựa chạy mãi cho tới khi Ngài tới một ngôi làng ở biên địa. Bây giờ có 30.000 dân trung thành sống ở đó. Họ đã họp nhau lại từ rất sớm tại trung tâm ngôi làng để làm công việc. Ngay lúc ấy, vua cởi con ngựa có mặc giáp với đầy đủ trang phục và tiến đến gần cổng làng. Mọi người đều sợ hãi và nói, gì thế kia? Rồi ai nấy đều chạy về nhà mình. Chỉ còn một người kia không chạy về nhà, đến đón tiếp vua. Ông ta kể cho người khách lạ hay rằng, ông nghe nói vua đã ra tới biên thùy và hỏi khách là kẻ bảo hoàng hay là kẻ phiến loạn. Vua bảo, thưa ngài, tôi theo đức vua, thế thì hãy theo tôi. Ông ta nói thế rồi dẫn vua về nhà ông, bảo vua ngồi vào chỗ của riêng mình. Ông nói với vợ, hãy rửa chân bạn của chúng ta. Khi bà vợ làm theo lời ông xong, ông dâng vua đồ ăn ngon nhất mà ông có thể làm được, rồi chuẩn bị sẵn giường cho vua, bảo vua nghỉ một chốc. Vua nằm xuống giường, rồi ông chủ nhà cởi giáp ngựa thả nó ra, cho nó uống nước, ăn cỏ và lấy dầu lau rửa nó. Ông săn sóc vua 3-4 ngày chu đáo như thế, rồi vua bảo, này bạn, bây giờ tôi đi đây. Người chủ lại làm đủ mọi việc để chuẩn bị cho vua và con ngựa của ngài. Sau khi dùng bữa xong và sắp từ giã, vua nói, người ta gọi tôi là Đại Kỵ Sĩ, nhà tôi ở tại trung tâm thành phố. Nếu khi nào bạn có công việc gì đến đó, hãy đứng ở cái cửa bên tay phải và hỏi người gác cổng Đại Kỵ Sĩ ở chỗ nào, rồi hãy cùng người ấy đến nhà tôi. Nói xong vua lên đường. Bấy giờ đạo quân kia không thấy vua ở đâu, vẫn đóng trại ở bên ngoài thành. Nhưng khi thấy được vua, họ đến đón tiếp ngài rồi hộ tống ngài về. Khi vào thành, vua đứng ở lối vào cổng, gọi người gác cổng và ra lệnh cho mọi người lui ra. Ngài bảo, này bạn, có một người kia sống tại làng ở biên địa, sắp đến đây để mong gặp ta. Người ấy sẽ hỏi nhà của Đại Kỵ Sĩ ở đâu. Hãy dắt tay người ấy và dẫn đến ra mắt ta. Làm xong việc, bạn sẽ có 1.000 đồng. Nhưng rồi người kia mãi không đến. Vua tăng thuế ở ngôi làng mà ông sống. Thế đã lên cao vẫn không thấy ông ta đến. Vì thế vua lại tăng thuế lần thứ hai, rồi lần thứ ba, ông ta vẫn không đến. Bây giờ dân làng ấy họp nhau lại và nói với ông ta, thưa ông, từ khi kỵ sĩ kia đến với ông, chúng ta bị sư thuế đè nặng đến nỗi chúng ta không cất đầu lên được. Ông hãy đến gặp Đại Kỵ Sĩ để nhờ ông ta làm cho đỡ bớt gánh nặng cho chúng ta. Được rồi, tôi sẽ đi, ông ta đáp. Nhưng tôi không thể đi với tay không đâu đấy. Bạn tôi có 2 đứa con trai, vậy các người hãy chuẩn bị đồ trang sức, quần áo cho vợ con bạn tôi và cho cả chính anh ta nữa. Tốt lắm, họ trả lời. Rồi họ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để làm quà tặng. Người chủ nhà kia mang cả quà tặng ấy cùng với một cái bánh rán tại nhà ông. Khi ông đến cửa bên tay phải, ông hỏi người gác cổng xem nhà của Đại Kỵ Sĩ ở đâu. Người gác cổng đáp, hãy lại đây, tôi sẽ chỉ cho. Rồi người gác cổng dắt ông tới cổng cung vua và nhắn. Người gác cổng đã đến và mang theo người đàn ông trú tại ngôi làng ở biên địa. Vua nghe thế liền đứng dậy và nói, hãy để cho bạn ta vào cùng với các thứ ông mang theo. Rồi ngài đã đón tiếp và ôm lấy ông. Sau khi hỏi thăm vợ con ông ta, ngài dắt ông ta bước lên bệ, đưa ông ngồi vào ngai dưới cây lồng trắng. Ngài gọi chánh hoàng hậu đến và bảo, hãy rửa chân cho bạn ta. Thế là hoàng hậu rửa chân cho ông. Trong khi hoàng hậu rửa chân ông xong, vua tưới nước trong một cái bình bằng vàng, rồi xức dầu thơm vào chân ông ta. Vua hỏi, bạn có gì cho chúng ta ăn không? Ông ta đáp, thưa ngài, có. Rồi ông lấy bánh trong sách ra. Vua nhận bánh bỏ vào một cái đĩa bằng vàng và để tỏ lòng biết ơn. Vua bảo, hãy ăn các thứ bạn ta mang đến. Rồi ngài lấy bánh cho hoàng hậu và các đại thần, và chính ngài cũng ăn bánh ấy. Sau đó, người khách lạ mang tặng vật khác ra. Vua muốn chứng tỏ ngài rất vui lòng nhận quà, liền cởi bỏ y phục lụa gấm của ngài ra và mặc vào bộ quần áo do ông ta mang tới. Hoàng hậu cũng bỏ áo lụa ra một bên rồi mặc áo và đồ trang sức do ông ta mang tới cho bà. Rồi vua dọn cho ông thức ăn dành cho vua và gọi một đại thần đến bảo: "Hãy đến cắt tỉa râu của ông ta như kiểu của ta vậy và để ông tắm trong bồn nước hoa. Sau đó cho ông ta mặc một chiếc áo giá trị 100.000 đồng, trang sức cho ông ta theo cách vương giả, rồi đưa ông ta đến đây." Mọi sự đều được thi hành theo như thế. Vua cho đánh đóng trong thành, hợp các triều thần lại rồi cho may một sợi chỉ bằng châu sa thuần chất xuyên qua chiếc lồng trắng. Vua nhường cho ông ta một nửa vương quốc của mình. Từ đó hai vị cùng ăn, uống, ở với nhau và trở nên đôi bạn vững bền, bất ly. Thế rồi vua cho mời vợ ông ta và gia đình đến, xây cho họ một ngôi nhà trong thành phố. Vua và người ấy lãnh đạo vương quốc thật hài hòa, tuyệt hảo. Bây giờ các đại thần tức giận đến nói với thái tử: "Thưa điện hạ, đức vua cho người gia trưởng kia một nửa vương quốc, ngài ăn, uống và ở chung với ông ta, ra lệnh chúng ta phải kính chào các con của ông ta. Ông ta đã làm gì cho đức vua, chúng ta cũng chẳng rõ. Sao đức vua lại làm thế chứ? Chúng tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Xin ngài hãy tâu chuyện với đức vua xem." Thái tử chấp thuận ngay và tâu lại hết lời trên cùng vua và nói: "Tâu đại vương, ngài chớ làm như thế. Con ơi," vua bảo, "con có biết sau khi bại trận ta đã trú ở đâu không?" "Tâu phụ vương, con không biết," thái tử đáp. Vua nói: "Ta đã sống trong nhà của người này, và khi sức khỏe bình phục ta trở về và tiếp tục trị vì. Làm sao ta lại không ban vinh dự cho ân nhân của ta chứ?" Rồi Bồ Tát nói tiếp: "Con ạ, kẻ nào cho kẻ không xứng đáng cho, và không cho kẻ xứng đáng, thì khi kẻ ấy lâm hoạn nạn, chẳng được ai giúp đỡ." Và để nêu rõ đạo lý ấy, ngài đọc các bài kệ sau: "Giúp cho kẻ dài người ngoa, đến khi khẩn cấp ai mà cứu cho. Thi ân cho kẻ hiền hòa, đến khi khẩn cấp người đã giúp ngay. Bao nhiêu công của dù dày, giúp cho kẻ xấu cũng tày như không. Những ai là kẻ có lòng, ta tuy giúp ít mà công được bền. Một lần việc nghĩa gây nên, ngay vàng xứng giá đáp đền cung nghinh. Như từ mầm nhỏ trái sinh, từ hành vi tốt hiển vinh đời đời." Nghe thế, các đại thần và thái tử trẻ tuổi kia chẳng biết trả lời sao cả. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, chính Ananda là người trú ở ngôi làng biên địa kia, còn ta là vua xứ Ba La Nại.